Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 6: Thẩm quyền của Kinh Thánh, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục loạt bài Những tín lý căn bản. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài thứ 6, Thẩm quyền của Kinh Thánh. Trong kỳ hội thảo có nhiều người vợ tham gia và một người phụ trách đưa những giấy tờ ghi câu hỏi lên. Dường như có tất cả 400 câu để trên bàn và người điều tiết trao cho thông dịch viên để dịch lại cho tôi. Và một trong những câu hỏi ấy là: xin vui lòng giải thích Timôthê nhất chương 2 là người nữ sẽ được giải cứu trong lúc sinh con cái. Khi câu hỏi được đọc lên, cả hội thánh im lặng như tờ. Tôi thực sự thiếu nhạy cảm. Tôi không biết những vấn đề xã hội đang xảy ra xung quanh. Và tôi nói, trước hết các bạn phải biết một điều. Là có con hay không có con chẳng liên quan gì đến sự cứu rỗi đời đời của các bạn. Và rồi tôi tiếp tục giải thích rằng có nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa của câu ấy, và tôi nghiêng về phía quan điểm cho rằng người nữ có vết nhơ của việc bị cám dỗ phạm tội, thừa hưởng từ Eva, đang bị lừa vào chỗ phạm tội. Một phụ nữ có thể hủy bỏ vết nhơ ấy và được cứu khỏi vết nhơ đó không phải sự cứu rỗi linh hồn, mà là được cứu khỏi vết nhơ. Dù có đồng ý với quan điểm đó hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng tôi tiếp tục giải thích ý đó và việc một người nữ nuôi dạy một thế hệ con cái tin kính Chúa, điềm đạm, đức hạnh và thánh khiết, người nữ ấy có thể tháo gỡ điều Eva đã làm. Và lời Chúa ở đây chủ yếu kêu gọi phụ nữ nuôi dạy những đứa con tin kính Chúa, và dù họ có hay không cũng không liên quan đến sự cứu rỗi. Điều quý giá nhất trong nhà tôi là các thành viên sống trong đó. Tôi cảm tạ Chúa vì người vợ, những đứa con và các cháu yêu quý của tôi. Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả các con tôi đều ở trong Đấng Christ và đều kết hôn với người trong Chúa, cũng như nuôi dạy cháu chúng tôi trong sự nhận biết Chúa. Nhưng ngoài những thành viên trong gia đình, món đồ quý giá nhất trong nhà tôi là quyển Kinh Thánh của tôi. Đó không phải là quyển Kinh Thánh thường. Tôi có quyển Kinh Thánh đầu tiên được in ở Scotland năm 1576, khoảng 100 năm hoặc cỡ đó sau khi máy in được phát minh. Quyển Kinh Thánh ấy tôi thường xuyên mở ra đọc, và mỗi lần tôi đọc đều rơi nước mắt khi hiểu được di sản không thể tin được chứa trong quyển Kinh Thánh chúng tôi có, và tôi hiểu cái giá phải trả để bảo toàn chân lý vĩ đại của Kinh Thánh, hầu cho chúng ta được cầm Kinh Thánh trên tay. Người bạn đã tặng tôi quyển Kinh Thánh ấy có một quyển khác cùng kích cỡ, một trong những quyển Kinh Thánh lớn trong thời đó, thường được gắn chặt vào bục giảng vì việc in số lượng lớn không phát triển suốt hai thế kỷ qua. Bạn tôi có một quyển Kinh Thánh tương tự, và quyển Kinh Thánh ấy đã bị thấm nước. Các trang Kinh Thánh đều bị nhăn và anh ấy có quyển Kinh Thánh cũ như thế. Tôi hỏi vì sao lại như vậy và có một lịch sử phi thường về quyển Kinh Thánh ấy. Nó đã theo chân các học giả Kinh Thánh đi khắp Anh Quốc trong một thời gian dài. Đó là một trong những quyển Kinh Thánh đã bị vứt vào chén máu lấy từ cổ tay của một hoặc hai người tuận đạo sắp bị thiêu vì cớ niềm tin nơi lời Đức Chúa Trời của họ, và để làm chứng cho điều họ cảm thấy về những cá nhân tin theo Kinh Thánh Họ lấy quyển kinh thánh này nhúng vào một chén máu lớn trong khi những người tuận đạo bị hành hình. Chúng ta đang cầm trong tay một báu vật rất quý. Nó không chỉ mang tính tình cảm mà còn là lời thiêng liêng và có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Không chỗ nào trong kinh thánh xúc tích ngắn gọn như Thi Thiên 19 và 6 câu mà tôi nghĩ là tóm tắt thẩm quyền của kinh thánh một cách lạ lùng nhất. Và ở đây chúng ta thấy tính kinh tế trong những lời Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan vô hạn của Ngài nói ra mọi điều cần thiết chỉ trong vài lời ngắn ngủi nhất. Môn nghệ thuật mà tôi không hiểu nổi. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Riêng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Được chép trong Thi Thiên 19 từ câu 7 đến câu 9. 6 câu nói về Kinh Thánh song song với 176 câu nói về Kinh Thánh trong Thi Thiên 119. Thi Thiên 119 quả thật là phần mở rộng tuyệt diệu của 6 câu này. Trong 6 câu nói về Kinh Thánh, chúng ta có 6 danh hiệu của Kinh Thánh, đó là luật pháp, chứng ước, kỷ cương, điều răn, sự kính sợ, các mệnh lệnh. Chúng ta có 6 đặc điểm của Kinh Thánh, đó là trọn vẹn, chắc chắn, ngay thẳng, trong sáng, trong sạch, là chân lý. Và chúng ta có 6 hiệu quả là bổ dưỡng linh hồn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan, làm cho lòng vui mừng, làm cho sáng mắt, sáng lòng, hằng còn đến đời đời. Tất cả đều công bình. Đây là một lời phát biểu rất dễ hiểu về lời Đức Chúa Trời. Đây là lời chứng riêng của Kinh Thánh về thẩm quyền và sự đầy đủ của nó. Như đã được nói trước, những ai trong chúng ta đã quanh quẩn trong nhiều năm tham gia vào cuộc chiến về tính không thể sai lầm, cố gắng hết sức để gặp nhau như những nhóm học giả và đưa ra một lời tuyên bố về tính không thể sai lầm của Kinh Thánh. Và tôi nghĩ đây là một lời tuyên bố rất hay, ít nhất cũng khiến mọi người chú ý vào vấn đề đó vì lời Chúa cho biết lời ấy rất cao quý. Trong những năm gần đây, chúng ta không đấu tranh nhiều với vấn đề tự do đang tấn công trực tiếp đến sự mặc khải của Kinh Thánh. Ngày hôm nay, muốn khẳng định Kinh Thánh và tất cả những điều khác là sự mặc khải thiêng liêng, và chúng ta đang cố gắng đối phó với nỗ lực phá hoại ngầm tính phi thường của Kinh Thánh khi ủng hộ thực tế. Đây là niềm tin một lần đủ cả đã cứu các thánh đồ và giữ nguyên giáo luật không thêm, không bớt. Hiện chúng ta đang ở trong thời đại này và có thể đây là một phần khuynh hướng xã hội chúng ta đang sống, cố gắng bảo vệ sự đầy đủ của Kinh Thánh chống lại những người nói rằng ồ, Kinh Thánh tốt lắm, nhưng có điều là không giải quyết được những nan đề về xã hội và tâm lý trong thời đại của chúng ta. Cần có một đòn thật mạnh hoặc một sự quảng cáo ở đâu đó để có thể giải quyết những vấn đề đó một cách đầy đủ. Tôi xin trịnh trọng thưa rằng, tất cả thẩm quyền của Kinh Thánh, sự trọn vẹn của Kinh Thánh và sự đầy đủ của Kinh Thánh đều có trong lời chứng của 6 câu tuyên bố này, và những câu này rất đơn giản, thẳng thắn. Câu thứ nhất, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Luật pháp của Đức Giê-hô-va cho thấy, Kinh Thánh là quyển cẩm nang cho hành vi của con người. Đức Chúa Trời là nhà sản xuất và Ngài viết sách hướng dẫn. Đây là cách để con người hoạt động một cách hiệu quả, nhận được phước hạnh và làm hài lòng đấng tạo hóa nhất. Đây là luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt tiêu chuẩn cho tư cách đạo đức của con người trong các trang Kinh Thánh, và luật pháp ấy là trọn vẹn. Chữ trọn vẹn trong tiếng Hebrew có nghĩa là hoàn thành, không phải kiểu hoàn hảo, trái ngược với bất toàn, mà là trọn vẹn, trái ngược với thiếu sót. Vậy, điều chúng ta có ở đây là luật pháp trọn vẹn đầy đủ của Đức Chúa Trời, mọi sự Đức Chúa Trời muốn nói về hoạt động của con người đều có chép trong đó, mọi điều thích hợp để con người sống trong thế gian và trước mặt Đức Chúa Trời đều được chép trong đó. Luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời liên quan đến đời sống và tư cách đạo đức của con người có khả năng phục hồi linh hồn. Tiếng Hebrew của từ linh hồn là nefesh. Chữ này được dịch ít nhất 21-22 chữ trong Kinh Thánh tiếng Anh điển hình. Thỉnh thoảng nó được dịch là hồn, đôi lúc nó được dịch là linh, thỉnh thoảng dịch là người, có lúc được dịch là lòng, thỉnh thoảng là tâm trí, đôi lúc là bản thân, vân vân. Nhưng luôn có nghĩa giống nhau là con người bên trong, trái ngược với phần thể xác của chúng ta. Nó nói về con người thật của chúng ta. Vì thế, luật pháp của Đức Giê-hô-va, tức là Kinh Thánh, bao hàm toàn diện, biến đổi trọn vẹn toàn bộ con người bên trong. Chữ cải đạo, phục hồi, hồi sinh, đổi mới, chắc chắn được dịch tốt nhất là biến đổi. Vì đó thực sự là ý nghĩa của nó. Thật vậy, nó nói về một sự biến đổi hoàn toàn. Chúng ta có thể tóm tắt lại Kinh Thánh đầy đủ vì tính bao hàm toàn diện và sự trọn vẹn của nó biến đổi hoàn toàn cả con người bên trong. Đó là một lời tuyên bố mạnh mẽ. Phi-e-rơ nhất chương 1 cho biết điều đó. Chúng ta được tái sinh bởi lời Chúa. Lời Chúa là tác nhân biến đổi chúng ta. Chúng ta được sinh bởi lời Chúa và sự tẩy sạch ấy là công tác tái sinh. Đức tin biến đổi đến bởi nghe lời Chúa, và vì thế, điều chúng ta có ở đây là lời Chúa có thể biến đổi hoàn toàn cả con người bên trong của chúng ta. Tôi đã ở Florida một năm, khi đang giảng ở Sleeping, Florida. Một người đến gặp tôi sau buổi gặp mặt và nói, tôi muốn làm chứng, ông cho tôi vài phút được không? Tôi nói, chắc chắn rồi, và chúng tôi ngồi nói chuyện khoảng 20 phút. Ông ấy tên là Tim. Ông ấy nói, tôi muốn biết rằng tôi mới tin Chúa khoảng 2 tháng trước. Ông cần biết rằng cho đến nay tôi là một người chứng nhân Giê-hô-va. Về cơ bản, tôi là nhân viên của một chứng nhân Giê-hô-va. Tôi huấn luyện lãnh đạo địa phương cho chứng nhân Giê-hô-va. Cha tôi chăm lo hội thánh chứng nhân Giê-hô-va của bang Florida. Cả nhà tôi là tín đồ của hội thánh ấy. Mẹ tôi, vợ tôi là tín đồ chứng nhân Giê-hô-va. Tôi có 2 đứa con trai đã lớn, cũng là tín đồ của chứng nhân Giê-hô-va. 6 tháng trước, tôi đang lái xe qua Florida. Tôi mở radio và ông đang giảng. Tôi không biết ông là ai. Tôi chưa từng nghe về ông, và ông giảng, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Tôi nói, thật dối trá. Và tôi tắt đài. Nhưng tôi rất tò mò, nên bật lại. Và ông tiếp tục nói về việc thế nào Kinh Thánh bày tỏ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Hôm đó là thứ hai, và hình như đó là loạt bài của ông. Ông giảng trong 2 tuần, và thú thật với ông, tôi đã nghe mỗi ngày trong 2 tuần, và đến cuối cùng, đó là vào thứ 6, tôi quỳ xuống bên giường và cầu nguyện. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng con hầu việc suốt nhiều năm qua. Nếu Ngài thực sự đến thế gian, trong thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin mở lòng con, để con hiểu được điều đó. Rồi trước sáng thứ 7, tôi đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa và Đức Chúa Trời của tôi. Bây giờ trong 6 tuần qua, tôi đã trở lại trụ sở chứng nhân Giê-hô-va tại Florida và dạy lại cho họ. Bây giờ tôi đã thôi và sắp gặp thử thách, bị xem là kẻ dị giáo. Tôi mong ông có thể cầu nguyện cho vợ tôi, cho 2 đứa con tôi, cho cha mẹ tôi. Tôi trả lời, tôi sẽ cầu nguyện cho họ. Và khoảng 4 tháng sau, tôi nhận được thư ông ấy cho biết tất cả những người đó đã tin Chúa. Bạn cần khôn khéo đến mức nào để giải thoát một tín đồ chứng nhân Giê-hô-va khỏi sự rắc rối mang tính hủy diệt của hệ thống ma quỷ đó? Thế còn liên tục hét vào tai họ trong 10 ngày rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vì đó là điều Kinh Thánh nói, và để cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động thì sao? Đó là điều lạ lùng của Kinh Thánh. Chúng ta không phải bảo vệ nó, vì Kinh Thánh giống như một con sư tử. Chúng ta không bảo vệ một con sư tử, cứ để bình thường, nó sẽ ổn. Một vị bác sĩ gọi tôi và nói với thư ký của tôi phải gặp mục sư, tôi cần gặp ông ấy gấp. Thư ký của tôi trả lời, ông có thể đến vào 4 giờ chiều Chủ nhật trước buổi nhóm tối không? Và ông ấy trả lời, vâng, tôi sẽ đến. Rồi ông ấy đến văn phòng tôi, ngồi xuống và nói, tôi gặp quá nhiều nan đề, xin cho tôi phép trình bày. Thứ nhất, tôi là người Do Thái, và mục sư biết đấy, trong đời tôi chưa từng đi nhà thờ cho đến 4 tuần trước, và lý do duy nhất tôi đi nhà thờ trong 4 tuần qua là vì cuộc đời tôi quá lộn xộn nên có người bảo tôi đến đây. Ông nói tiếp, tôi đã đi nhà thờ được 4 tuần, và cả 4 tuần ông giảng loạt bài, giao cho Satan, và ông đang nói về tôi đấy. Tôi biết tôi là một kẻ khốn kiếp. Tôi hỏi, vì sao ông nói vậy? Ông trả lời, vì tôi là một người chuyên phá thai, tôi là bác sĩ nội khoa, công việc của tôi là phá thai, và năm ngoái tôi kiếm được 9 triệu đô la cho việc phá thai tại phòng mạch của mình. Và nếu một phụ nữ không có lý do để phá thai, tôi thuyết phục bà ta để lấy tiền. Không chỉ vậy, tôi còn làm lễ thụ giới cho hai đứa con. Ông nói, tôi đã gặp chuyên gia tâm thần hơn một năm nay và đang trên bờ vực phá sản. Rồi ông nói tiếp, tôi đã bỏ người vợ đầu, lấy người vợ thứ hai, bỏ người vợ thứ hai và hiện tôi đang sống với một người phụ nữ không phải vợ mình. Tôi không thích cô ta, tôi muốn quay lại với người vợ thứ hai, nhưng tôi nghĩ mình không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Mục sư có thể giúp tôi được không? Tôi đáp, không, tôi không thể giúp ông vì chuyện này vượt quá sức tôi. Ông nói, mục sư có biết ai có thể giúp tôi không? Tôi đáp, tôi biết. Và tôi không bao giờ quên được cuộc trò chuyện ấy. Tôi nói, Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể giúp ông. Ông nói, phải, nhưng tôi không tin Ngài. Tôi nói, nếu Ngài có thể biến đổi cuộc đời ông bởi năng quyền của phúc âm, thì ông có chịu tìm hiểu Ngài là ai hay không? Ông nói, đến lúc này tôi tuyệt vọng rồi. Tôi lấy Kinh Thánh ra, mở sách Răng và tôi nói, ông có thấy quyển sách tên Răng này không? Ông ấy nói, vâng. Tôi đáp, ông đem về nhà, đọc cho đến khi nào ông biết Chúa Giê-xu là ai, rồi hãy gọi cho tôi. Ông ấy nói, sao kia? Không có băng, không có sách hướng dẫn học, không có sách nào khác, chỉ có Kinh Thánh thôi sao? Tôi đáp, vâng, thế là đủ rồi. Vì những điều này được viết ra để ông có thể biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ và có thể tin Ngài. Rồi một tuần sau, đúng vào thứ năm, tôi nhận được điện thoại. Ông ấy muốn gặp tôi. Ngồi xuống chiếc ghế dài, ông nhìn tôi cầm quyển Kinh Thánh trên tay và nói, tôi biết Ngài là ai rồi. Tôi hỏi, thật không? Ông trả lời, vâng, tôi biết Ngài là ai. Tôi nói, thế Ngài là ai? Ông nói, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Tôi nói, chờ chút, ông là người Do Thái, ông theo đạo Do Thái cả đời rồi. Thế mà chưa tới một tuần, ông tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời sao? Ông nói, Ngài phải là Đức Chúa Trời, chắc chắn là vậy. Ông nói, tôi là một nhà khoa học và tôi thấy bằng chứng. Tôi hỏi, vậy bằng chứng là gì? Ông nói, không ai có thể làm hay nói được như Ngài nếu người đó không phải là Đức Chúa Trời. Và ông ấy thuật lại chính xác những gì Chúa Giê-xu đã nói trong phúc âm rằng, nếu các ngươi không tin lời ta, thì tin những việc ta làm. Ý tôi là, Đức Thánh Linh đã khơi gợi điều đó trong lòng ông. Rồi ông nói với tôi, mục sư có biết Ngài làm gì nữa không? Tôi đáp, không, Ngài làm gì? Ông ấy nói, Ngài sống lại từ kẻ chết, và Ngài làm điều đó nhanh lắm, chỉ có 3 ngày thôi. Nhưng nếu mục sư đọc, thì chỉ có 1 phút 30 giây. Mục sư biết đấy, Ngài đi ra khỏi mộ và... Tôi không biết vì sao điều đó gây ấn tượng với ông rằng Ngài sống lại rất nhanh như thể Ngài không phải nằm trong đó một thời gian dài để cạn kiệt năng lượng. Tôi nói, à, xin ông cho tôi biết thêm vì sao Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình hài của một Chúa Giê-xu. Ông nói, tôi cũng biết điều đó. Tôi nói, làm sao ông biết được? Ông ấy nói, tôi tìm thấy sách Roma. Tôi nói, vậy ý ông muốn nói là gì? Ông ấy nói, hồi chiều, tôi viết đơn xin thôi việc ở phòng mạch chuyên phá thai. Tôi cũng hẹn vợ tôi gặp tôi trong buổi nhóm tối nay. Tôi không biết ông ấy đã tiếp nhận Chúa Giê-xu chưa, nhưng ông ấy hiểu và tôi cầu mong điều đó sớm xảy ra.
lời Đức Chúa Trời đủ quyền năng để thay đổi thế giới lộn xộn, phức tạp của con người. Lời tuyên bố thứ hai trong câu 7, chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Chứng ước của Đức Giê-hô-va là một cách đơn giản khác nói về Kinh Thánh. Giống như viên kim cương có nhiều mặt, chúng ta có thể xem đó là luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho đời sống con người, hoặc có thể xem đó là lời chứng của Đức Chúa Trời về chính Ngài. Đó là sự tự mặc khải, đó là sự tiết lộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh, khám phá thấy Đức Chúa Trời trong đó và toàn bộ vinh quang cũng như những thuộc tính của Ngài được bày tỏ và tiết lộ. Quyển sách diệu kỳ này vừa là luật pháp cho đời sống con người, vừa tiết lộ thực tế về Đức Chúa Trời là điều chắc chắn trong một thế giới với những điều không chắc chắn, một thế giới với những điều chúng ta không thể tin cậy. Đây là lời chắc chắn và lời ấy khiến người ngu dại trở nên khôn ngoan. Đây là lời chắc chắn của Đức Chúa Trời về chính Ngài có thể khiến một người ngu dại trở nên khôn ngoan. Tiếng Hebrew rất rõ ràng, cụ thể, không trừu tượng như tiếng Hy Lạp, và gần như tất cả những gì chúng ta gọi là trừu tượng, chẳng hạn như ngu dại, thì trong tiếng Hebrew lại được định dạng một cách cụ thể. Chẳng hạn chữ ngu dại trong nguyên ngữ Hebrew có nghĩa là cánh cửa mở, một cánh cửa mở. Nhà chúng ta có cánh cửa để kiểm soát những người ra vào trong nhà, đúng không? Đó là lý do nhà chúng ta có cửa. Chúng ta đóng cửa để ngăn không cho ruồi muỗi, côn trùng bay vào, không cho bọn trộm cướp vào nhà, ngăn không cho gió lùa vào nhà, vân vân. Ý tôi là nó hoạt động giống như một sự thận trọng. Đó là chỗ bạn quyết định cho và không cho ai hoặc điều gì vào nhà mình. Và một người ngu dại trong tiếng Hebrew là người không biết khi nào nên đóng cửa. Mọi thứ tùy tiện ra vào qua cánh cửa đó. Người ấy không thể đánh giá bất cứ điều gì. Họ không có sự sáng suốt, không biết suy xét, họ thiếu khôn ngoan. Thỉnh thoảng, chúng ta thấy có người tự cho mình là thông thái, đứng lên và nói, cá nhân tôi là người theo thuyết bất khả chi, chứ là tình tương đương là người ngu dốt. Nhưng chúng ta không thấy họ dùng chữ, tôi là một người theo thuyết bất khả chi, tôi có một cái gì đó cởi mở. Theo nguyên tắc này, chúng ta phải đóng cửa đó lại để chỉ những thứ cần thiết mới được cho vào, và lời Đức Chúa Trời khiến cho kẻ ngu dại, không biết phân biệt, không biết suy xét, trở nên khéo léo. Trong Cựu Ước, người dại là người sống theo một phương cách nào đó, và người khôn ngoan là người có một cách sống nhất định. Lời Đức Chúa Trời đầy năng quyền có thể khiến kẻ ngu dại, người không biết suy xét bất cứ điều gì, trở nên khéo léo trong mọi khía cạnh của đời sống. Chúng ta đang nói về tính thực tế là lời Chúa không chỉ có thể cứu rỗi mà còn có thể thánh hóa cách đầy đủ, trọn vẹn.
Lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con chân lý vĩ đại qua Chúa Giê-xu. Chúng con xin Ngài giúp chúng con có mối liên hệ sâu sắc với Ngài, để chúng con không chỉ hiểu mà còn sống theo lời Chúa dạy. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh thiêng liêng để chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh, không dựa vào sự khéo léo hay trí khôn của con người, nhưng bằng quyền năng của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con phá đổ những lý luận và tư tưởng sai trái đang tồn tại trong xã hội, mang lại ánh sáng của chân lý cho những người xung quanh. Chúng con cảm tạ Ngài vì lời Chúa là tài sản quý giá nhất của chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến và giữ gìn lời Ngài trong lòng, để chúng con có thể nhận được sự hướng dẫn, bảo vệ và phần thưởng từ Ngài. Giúp chúng con nhận biết những sai lầm của mình qua lời Ngài, và cho chúng con được thanh tẩy và phục hồi trong tình yêu thương của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ cho những lúc chúng con thờ ơ với lời Ngài. Xin cho chúng con dũng cảm sống và công bố chân lý của Ngài một cách mạnh mẽ, để danh Ngài được tôn vinh trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
con xin dâng lên lời ta ơn Chúa, bao ơn yêu thương tràn muôn lối, tình cảm hy sinh thân bao.